2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Hai ngày nay lạnh quá chừng. Thưa đại chúng, mình đang học kinh U Bà Tắc Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ thứ 29. Quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 129. Trang 129, kỳ thứ 29. Hôm nay mình nói về cái phần biện minh hạng người nói pháp và nghe pháp. Hôm trước mình có nói đến 16 điều mà một người nói pháp cần có và 16 điều một người nghe pháp. Cái bài này đó, Pháp Hòa có trích một cái đoạn kinh này nói ở Vancouver cách đây 5 năm, với cái đề tài là giảng sư và thính chúng. Chỉ có hai cái đoạn kinh đó thôi mà Pháp Hòa nói một buổi ở tại Vancouver, trích một cái đoạn này. Quý vị có thể nghe lại cái đoạn đó ở một cái bài nói chuyện ở tại Vancouver, giảng sư và thính chúng. Bây giờ mình nói đến cái phần biện minh. Biện minh có nghĩa là mình làm cho nó rõ ra, mình biện luận. Chữ minh là mình làm cho nó minh bạch, làm cho nó rõ ràng ra. Bây giờ mình nói tới cái người thuyết pháp. Thuyết pháp là gì? Chữ thuyết đó, nghĩa là mình nói. Mà khi nói là phải có người nghe mới nói, cho nên gọi là thuyết. Bây giờ thuyết pháp á, thì trong này có nghĩa là mình nói những cái gì mà liên quan đến Phật pháp, làm cho cái người nghe có sự lợi ích. Nhớ, thuyết pháp tức là mình nói những cái gì mà nó có cái lợi ích cho người nghe mới gọi là thuyết pháp. Thì thuyết pháp á, nó có 5 loại người có thể thuyết pháp: Phật, Bồ Tát, Thinh Văn, chúng sanh. Thí dụ như Phật nói là đúng rồi. Tại sao? Tại vì có những cái điều cao siêu do Phật nói. Nhưng mà có những cái điều mà những cái người mà người ta có cái sở chứng như các bậc Bồ Tát cũng có thể nói rồi. Rồi có những người mà như người ta tu cỡ hàng Thanh Văn. Thanh Văn á, tiếng Anh nó dịch là learner, tức là những người còn đang nghe học cũng có thể được. Ai có thể nữa? Chúng sanh có thể nói. Mà những chúng sanh này không phải phàm phu ạ. Những chúng sanh này là những chúng sanh có tu gọi là thiện hữu, ở trong kinh gọi là thiện hữu. Những chúng sanh mà có cái tâm, có cái lòng tốt, có cái ý gọi là như một người bạn lành đó, thì nói pháp được. Thí dụ như bây giờ mình những Phật tử với nhau nè, mình là thiện hữu với nhau, mà mình nghe một cái người bạn của mình đó, buồn phiền cái gì đó, mình khuyên họ, mình nhắc nhở họ, mình đem kinh điển, mình đem Phật pháp ra mình nói, thì đó gọi là chúng sanh thuyết. Thì không có phải là Thanh Văn, cũng chẳng phải Phổ Tát, chẳng phải Phật, nhưng mà những người là thiện hữu của nhau có thể thuyết pháp cho nhau nghe. Rồi có một loại nữa có thể thuyết pháp là gì? Khí thế giới. Cái này hơi lạ ha. Phật, Bồ Tát, Thinh Văn, chúng sanh. Nhưng mà có cái hạng thứ 5 là khí thế giới, có thể thuyết pháp. Khí thế giới là gì? Những hình ảnh. Thí dụ như cây bồ đề. Thí dụ như là bảo tháp. Thí dụ như hình của Phật. Hay là người ta vẽ cái hình, những cái hình thập mục cái gì, những cái cảnh dưới địa ngục á, để cho cái người đó người ta không biết chữ, nhưng mà người ta đi ngang người ta thấy cái hình này, người ta sợ thì người ta thấy ôi ở địa ngục khổ vậy đó hả. Nói dốc đó, người mà chuyên môn đi nói dốc lường gạt người khác, người ta vẽ cái hình kéo cái lưỡi dài ra, rồi có cây cưa tới cưa lui. Rồi thấy sợ quá, thôi lo tu không dám nói dốc. Thí dụ vậy đó. Quý vị hôm trước mà có thưa đó là ở bên Tích Lan á, chùa nào cũng phải có 3 thứ: một là tượng Phật, hai là bảo tháp, ba là cội bồ đề. Bất cứ chùa lớn chùa nhỏ nào, bước vô sân chùa là thấy cây bồ đề. Mà người ta trồng cây bồ đề không phải như kiểu Việt Nam mình mà trồng để mà gọi là ngồi chơi, ngồi hứng mát. Mà người ta trồng cây bồ đề xong rồi xung quanh cây bồ đề người ta xây một bức thành, mà xung quanh cái bức thành đó là tượng Phật bao bọc cây bồ đề lại, và xây một cái sân rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Rồi có chỗ cho người ta cúng đèn để người ta ra. Tại vì người Phật tử Tích Lan á, có khi đi vô chánh điện tụng kinh, mà có khi ra cây bồ đề ngồi tụng kinh, lại cây bồ đề tụng kinh ở ngoài cây bồ đề. Mà có một cái điều mà truyền thống của người Tích Lan đó gì biết không? Cúng nước cho cây bồ đề. Tức là Phật tử tới cầm một cái chai nước, khấn nguyện xong tưới nước vô cây bồ đề, để mong cây bồ đề tươi tốt. Rồi người ta lãnh lễ cái tháp, mà trong cái tháp đó đó không có thờ Xá Lợi, có khi là chỉ là cái tháp thôi. Nhưng mà trong kinh nói rằng tháp là biểu tượng cho Phật, cây bồ đề là biểu tượng cho Phật, tượng Phật. Nhớ không, có 5 điều mà biểu tượng cho Phật. Cây bồ đề là 1 nè, tượng Phật là 2 nè, bảo tháp là 3, hoa sen là 4, cái bánh xe pháp chuyển pháp 8 cây câm, 5 thứ đó đại diện cho Phật. Giờ mình đi đâu mình đi ngang mình thấy cái bánh xe pháp, Phật đó. Mình đi đâu mình thấy người ta để cái bông sen lên, Phật đó. Năm thứ biểu tượng cho Phật. Thì cái đó gọi là khí thế giới. Vậy thì có năm loại có thể nói lên thuyết, có thể thuyết pháp được. Rồi những cái người mà người ta nghe pháp á, nghe pháp á, có chúng đệ tử mà nghe pháp của Phật có bốn loại, có bốn chúng. Thứ nhất là gì? Phát khởi chúng. Phát khởi chúng là sao? Tức là những cái chúng, những cái vị mà người ta thỉnh Phật nói pháp. Ví dụ kinh Pháp Hoa, ai là người thỉnh Phật thuyết pháp mà Phật từ chối 3 lần, rồi sau đó năn nỉ quá Phật mới chịu nhận lời nói pháp. Quý vị nhớ quý vị nào? Xá Lợi Phất. Nhớ không? Xá Lợi Phất thỉnh Phật, cái Phật mới nói thôi thôi Xá Lợi Phất, chẳng nên nói nữa, chẳng nên nói nữa. Pháp của ta khó nghe, pháp thì khó nghe lắm. Năn nỉ riết cái cuối cùng Phật nói thôi được rồi, tôi sắp sửa nói cái thì trong chúng có mấy trăm người đứng dậy đi ra đó. Thì cái người mà xin Phật nói pháp, cái người như vậy gọi là gì? Phát khởi chúng. Cái chúng đó, cái chúng hội nghe pháp đó khải thỉnh Phật nói, phát khởi chúng. Cái chúng thứ hai gọi là gì? Chúng thứ hai gọi là đương cơ chúng. Tức là trong một pháp hội Phật thuyết pháp có những thanh văn Bồ Tát căn cơ trình độ thích hợp, đương cơ mà, đúng cái cơ, chữ đương cơ là đúng cái cơ đó, đúng cái cơ, căn cơ trình độ đó. Ví dụ như là thường thường mấy người Mỹ mỗi lớp tối thứ sáu cái Pháp Hòa cũng dự định trong đầu mình lặng lát mình ra mình nói chuyện đó đó. Thì đi ra cái nhìn xuống cái bữa nay không có member cũ, toàn là dân mới không à, mà nghe này nghe không nổi, không hiểu. Thì mình phải đổi cái đề tài để mình nói làm sao mà người ta nghe được, người ta hiểu được. Thì chúng nghe pháp như vậy là gọi là gì? Đương cơ chúng. Đương cơ là những người nghe pháp mình nói cho họ nghe mà hợp với căn cơ của họ. Cái chúng thứ ba là gì? Gọi là ảnh hưởng chúng. Ảnh hưởng chúng là sao? Tức là những như ai gọi là ảnh hưởng chúng? Như là các vị Đại Bồ Tát. Các vị này á không có thường xuyên có mặt, nhưng mà khi nào Phật nói pháp á, các vị này có mặt. Các vị này có mặt để mà làm trang nghiêm cái pháp hội, ảnh hưởng chúng. Tại sao? Người ta nhìn những cái người đó đó, người ta học theo. Pháp Hòa ví dụ như là mỗi khi mà thứ bảy mình lên nghe pháp thì có thể có những thầy những cô đã nghe bài pháp này rồi, hoặc là những bài pháp này nó căn bản rồi, nhưng mà mình lên mình ngồi trang nghiêm để làm chi? Để những người Phật tử sơ cơ, người ta mới tới, người ta nhìn vào cái hình ảnh người xuất gia, người ta học theo. Hay là những người cư sĩ thuần thành, hiểu Phật pháp rất là nhiều, hôm nay ông thầy cũng giảng, nhưng mà mình lên mình ngồi đó để chi? Để ảnh hưởng. Tức là mình làm cho những người, người ta, nó thứ nhất làm cho cái người nói có cái phấn khởi. Cái thứ hai nữa đó là mình ngồi để mình trang nghiêm đạo tràng, làm cho nó đẹp, làm cho cái chỗ đó nó trang nghiêm, làm cho người nói pháp phấn khởi, và làm cho những người ngồi nghe cũng học theo đó, gọi là ảnh hưởng chúng. Nhưng mà cái ảnh hưởng này có khi nó ảnh hưởng tốt, mà có khi nó ảnh hưởng không tốt. Thí dụ cái người nghe pháp, ngồi nghe pháp mà cứ thích nói chuyện, rồi thì thời gian sau thì nó sao? Nó ảnh hưởng những cái người đó luôn, ta bắt chước theo cái kiểu đó. Cho nên ví dụ cái người đó, người ta ngồi người ta hay khiều, người ta nói, mình cứ ngồi im hoài, thôi ta riết ta biết rồi, nghe pháp không có nói chuyện, không có interrupt. Tiếng Mỹ, tiếng Anh nó kêu là không có interrupt. Ba rồi phải không? Thứ nhất là gì? Phát khởi chúng. Thứ hai là đương cơ chúng. Thứ ba là ảnh hưởng chúng. Cái thứ tư là gì? Kết duyên chúng. Kết duyên là gì? Những chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, nghe pháp mà không thâm nhập được, không ngộ đạo được, không chứng quả được, chỉ gieo hạt giống Phật cho đời sau. Những vị như thế gọi là kết duyên chúng. Có nhiều người ta ngồi ta nghe, người ta không hiểu gì hết. Thậm chí người ta không thích nữa, nhưng mà tại vì bạn gái đi thì thôi, bạn trai đi theo. Có nhiều người làm bạn trai bạn gái, bạn gái thích đi nghe chùa, đi chùa nghe pháp quá, giờ bạn trai bị đi theo, ngồi chẳng thích mà cũng chẳng hiểu gì hết nhá. Nhưng mà kệ ổng ngồi vậy, tôi biết đâu chừng ổng kết duyên. Ổng không có ảnh hưởng, mà ổng cũng đương cơ, bị đâu đúng căn cơ, ổng đâu nghe, mà ổng cũng chẳng phải là phát khởi, thì cái ông đó gọi là gì? Kết duyên chúng. Cho nên cái thí dụ mai mốt mình rủ ai đi nghe pháp á, họ nói thôi thôi thôi, tôi không có thích nghe đâu. Nó thôi kệ đi, đi kết duyên. Bây giờ mình có cách nha, mai mốt mình có cách mình kêu mấy vị đó, cái người đó người ta không có thích nghe, ta nói thôi tôi nghe tôi không hiểu gì hết á, anh ngồi anh nghe, kết duyên, kệ một câu một chữ cũng được, kết duyên mà. Quý vị thấy có những người Mỹ đó, họ lên họ ngồi với mình suốt thời kinh cả giờ đồng hồ, họ có đọc được chữ nào đâu, họ có hiểu được chữ nào đâu, thì họ là những người gì? Kết duyên với mình. Không, họ không phải là phát khởi, họ cũng không phải ảnh hưởng, họ cũng chẳng phải đương cơ, nhưng mà có thể là cái người ngồi kết duyên đó cũng ảnh hưởng. Ảnh hưởng sao? Cái người Việt Nam nói trời ơi, mình là người Việt Nam biết nghe tiếng Việt, hiểu tiếng Việt mà không chịu đi nghe pháp. Cái anh Mỹ anh chẳng hiểu gì hết mà anh chịu ngồi nghe, thấy anh Mỹ cái ảnh hưởng mình. À, mình thấy mình ốt dột quá, mình Việt Nam mình hiểu, mình nghe mình hiểu, mình không đi. Ảnh không hiểu gì hết mà ảnh chịu ngồi. Cái điều khi cái anh đó anh kết duyên, nhưng mà ảnh cũng là ảnh hưởng. Cho nên cái chúng nghe pháp có bốn chúng: phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng và kết duyên chúng. Mình mời một người nào đi nghe pháp, ta không thích, nó thôi đi kết duyên. Rồi cho nên có nhiều khi mình nói vậy nè, thôi thôi thôi, nó có biết gì đâu, đuổi nó xuống dưới đi, đừng kia cho nó ngồi đây chặt chỗ. Nhớ, nó ngồi nó kết duyên. Cho một cái đứa nhỏ nó đi chùa cũng vậy, nhiều khi mình cứ nói vậy đó, mấy đứa nhỏ này đi chi cho nó chặt chỗ, cho nó đi cho nó kết duyên, nhờ như vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là nhiều khi đời này á, mình đi thọ bát quan trai cũng là một hình thức kết duyên vậy, kết duyên với đời sống của người tu. Rồi mình đi xuất gia gieo duyên hàng năm, đó là một hình thức kết duyên đó. Tại vì mình chưa có bao giờ gieo hết, mình chưa có bao giờ hết, mình mới gặp nhau mình làm quen. Mình làm quen xong rồi bắt đầu cái gì? Mình gần gũi với nhau, thương yêu nhau, gần gũi nhau, rồi bắt đầu tình nguyện lấy nhau, gọi là xe duyên. Rồi gì đó, rồi mình hai người đó cùng đi cùng một nhịp, cùng vai, gọi là sánh duyên. Cho nên thiệp đám cưới ta hay ghi vậy đó, anh này sẽ sánh duyên cùng cô nọ vậy đó. Hai người hai cái duyên, nhưng mà nó chênh lệch. Bây giờ làm sao đây? Làm cho nó bằng cái duyên lại. Rồi cuối cùng mệt quá, nó thôi vô duyên. Nó sánh hết nổi, nó sánh hết nổi rồi, giờ nó có cách nó tuyên bố nó tôi với anh vô duyên. Rồi cuối cùng là gì? Nhờ tòa đức duyên. Rồi thì bây giờ mình phải qua nói thêm cái chỗ đó đó. Nghe pháp và thế nào là nói pháp và nghe pháp? Nói thì có bốn, có năm người có thể nói được. Giờ mình nghe cũng có bốn cách, bốn loại nghe như vậy đó. Bây giờ mình bắt đầu đi vào trong đoạn kinh. Thiện nam tử, người nói pháp cũng có hai hạng, một là thanh tịnh và không thanh tịnh. Người không thanh tịnh cũng có năm điều: một, vì được lợi nên nói pháp, vì muốn người đền ơn mà nói pháp. Thứ ba là vì hơn người mà nói pháp. Thứ tư là vì được kết quả thế gian mà nói pháp. Thứ năm là còn nghi ngờ mà nói pháp. Nói pháp như vậy là nói không thanh tịnh. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái người đi nói pháp mà mình nghĩ rằng mình phải tới cái chỗ đó, tại chỗ đó đông lắm, mà chỗ đó dân giàu không, mà mình nói thờ pháp con cúng dữ lắm. Thí dụ vậy, nói pháp như vậy đó gọi là vì lợi mà nói pháp. Thì mình mang cái tâm như vậy á, cho nên đó, ngay cái khi mình khởi tâm như vậy là đã không thanh tịnh rồi. Mà khi mình khởi tâm không thanh tịnh như vậy á, thì cái thời pháp đó nó không chuyên chở được hết được cái đạo lý, bởi vì cái tâm của mình nó nghĩ tiền nhiều hơn là nó nghĩ pháp, không thanh tịnh. Vì muốn người đền ơn mà nói pháp, hay là vì hơn người mà nói pháp. Tức là thí dụ như mình cái chỗ đó có ông thầy đó tới thầy nói rồi, cái mình nói ôi mình cái thầy đó thầy tới rồi, kỳ này mình phải tới mình nói hay hơn cái thầy đó kia để cho người ta khen mình hơn, thí dụ vậy. Nói như vậy cũng không được. Hay là vì được kết quả thế gian là sao, tức là lợi, xin lỗi, cái danh, mình nói xong rồi để người ta khen tặng mình, người ta tán dương mình. Hay là còn nghi ngờ mà nói, tức là mình chưa có thông cái chỗ đó nhưng mà mình chẳng nói, thì nói như vậy chưa được đó. Bây giờ người thanh tịnh nói pháp cũng có 5 điều. 1, trước cho uống ăn rồi sau mới nói. Tại sao vậy? Tại vì người ta có no rồi á, thì người ta không có phải bị cái đói nó chi phối, cái khát nó chi phối, người ta có thể dễ ngồi nghe hơn. Thôi đừng có nói nó đói nghe, nội cái lạnh thôi là cũng không có nghe được rồi, cái nóng không cũng không có nghe được rồi. Có nhiều khi cái môi trường, cái hoàn cảnh, thí dụ như mình ngồi thiền mà mũi nhiều quá sao ngồi nó cứ chích mình riết. Cho nên Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam á, hồi xưa mấy cái thiền viện á, những cái nơi mà chuyên tu thiền á, mà ở cái chỗ mà mũi quá đó, thì ở trong cái chánh điện á, người ta có cái mùng lớn lắm, buổi tối á, là ta căng cái mùng từ góc chánh điện, coi như là nguyên cái chánh điện là nguyên một cái mùng lớn á. Rồi tới giờ mà ngồi thiền á, là mọi đại chúng đi vào trong cái chánh điện đó, ở trong cái phạm vi cái mùng ngồi để đừng có bị mũi chích. Các sư Thái Lan mà người ta tu thiền ấy, mỗi sư có một cái bùng nhỏ nhỏ, rồi có một cái cây dù, cái loại dù, cái cây dù mà nó có cái cây dài, nó có cái tay cầm ngoéo ngoéo ở trên đó, để làm chi biết không? Để khi người ta vô rừng á, người ta dương cái dù đó ra, người ta lật ngược vậy nè, rồi người ta treo cái bùng, người ta thả cái bùng xuống, cái nó rủ xuống vậy. Còn cái cây bóc đó, ta bóc ở trên cây, hiểu ý không? Ta móc ở trên cây rồi ta đi vô trong cái mùng đó ta ngồi thiền. Tại sao mà biết cái mùng đó? Tại hồi nhỏ mà có mai cái mùng đó cúng dường cho một sư thái đi vô trong rừng tu thiền kiểu vậy đó. Ổng ra cái ổng chỉ đưa mình cái kiểu, rồi Pháp Hòa mới kiếm người mai cúng dường cho sư cái mùng đó, cho Pháp Hòa biết cái mùng đó. Mà các sư là để đi đâu ta cũng có cây dù vậy. Ở bên Thái Lan hay là bên Tích Lan á, các sư đi đâu có cây dù á. Thứ nhất là che nắng, thứ hai là che mưa. Mà các vị nào mà tu thiền thì giúp cho mình được tránh những cái mũi mồng. Tại vì nhiều khi cái hoàn cảnh xung quanh nó làm cho mình ngồi thiền khó. Cho nên là cái phương tiện giúp cho người ta thoải mái để người ta nghe pháp á, cũng là một cái tốt. Trước cho ăn uống rồi sau mới nói. Cái này là một cái thí dụ, chứ còn mình đưa những cái thí dụ khác nữa, thí dụ như trời ta lạnh quá phải cho người ta ấm áp, người ta mới có thể ngồi nghe được. Thứ hai là gì? Nói để hưng thịnh ngôi Tam Bảo. Thí dụ như mình nói pháp thì không phải vì như cái 5 cái trên, không phải vì danh, vì lợi hay vì bất cứ gì, mà nói để cho cái ngôi Tam Bảo nó hưng thịnh. Thứ ba là gì? Bây giờ ví dụ như mình không phải là lên pháp tòa, không phải lên pháp tòa, nhưng mà bây giờ mình biết rằng á, cái người đó người ta đang hiểu như vậy, người ta đang mình phải nói làm sao để cho cái hiểu của người ta nó đừng có lệch lạc như vậy nữa, để cho Phật pháp được có người tiếp nối, được có người hộ trì. Mà không phải lên pháp tòa, những người Phật tử với nhau. Hồi nãy Pháp Hoàng có thưa đó, nói pháp thì đâu phải Phật, Bồ Tát, Thinh Văn, mà có thiện hữu, tức là chúng sanh, những chúng sanh mà có tu tập như mình có thể khuyên được. Thứ ba là gì? Nói để đoạn trừ phiền não cho mình và cho người. Mỗi người của chúng ta ai cũng ôm một cái phiền não riêng. Bây giờ mình có nói Phật pháp thì mình nhớ là nói để cho người khác, người ta cũng giảm phiền não và mình cũng được cái phần lợi đó. Thứ tư là nói để phân biệt tà hay chính. Có những người người ta hiểu Phật pháp nhưng mà ta hiểu nó lệch lắm. Ta hiểu rất là lệch. Ví dụ người ta nói rằng mình đừng có tụng kinh Kim Cang, tại vì kinh Kim Cang tụng nó nóng tánh lắm, tụng trong nhà xào xáo. Rồi người ta hiểu như vậy, rồi người ta đi khuyên mọi người như vậy, không đúng. Phải không? Thì mình phải nói cho người ta hiểu cái nào là tà, cái nào là chính. Vì muốn người nghe được cao kiến cho nên phải nói. Cao kiến là gì? Tức là cho họ có một cái nhìn, cho họ có một cái hiểu biết trong sáng, cao đẹp. Thiện nam tử người thuyết pháp không thanh tịnh kia nên gọi là kẻ nhơ nhớp. Chữ nhơ nhớp này là dịch từ chữ bất tịnh, nhưng mà chữ bất tịnh thì có nhiều cách dịch. Có chỗ thì dịch là nhơ nhớp, có dịch chỗ dịch là bẩn thỉu. Nói chung là từ cái chữ bất tịnh, bất thanh, không thanh tịnh. Người thuyết pháp không thanh tịnh kia gọi là người nhơ nhớp. Người bán pháp, chữ bán này là gì? Là phỉ bán. Cũng là hạng ô nhục, là người lầm lạc, và cũng gọi là người không chú ý, tức là không có cái tâm, không có cái tâm thật tình muốn đem Phật pháp truyền bá cho người khác. Người thanh tịnh nói pháp được gọi là người trong sạch, người nói chân chính, nói lời chân thật, và cũng gọi là bậc pháp tụ. Pháp tụ là gì? Pháp tụ nghĩa là gì? Tức là cái người đó là cái nơi quy tụ của chánh pháp, gọi là pháp tụ. Thí dụ ha, ở trong gia đình của mình đó, có một cái người bác, mà người bác này á, là không bao giờ mà gọi là thiên vị hay là có cái tâm mà kỳ thị hay là thương ghét ai. Cho nên bất cứ chuyện lớn nhỏ gì á, mình đến bác này mình nói, mình trình bày, thì bác này sẽ phân tích, sẽ nói cho mình nghe rõ ràng. Người đó đó mình có cái niềm tin, tại vì họ có một cái nhìn và cái hiểu trong sáng, họ có thể nói phải quấy cho mình nghe. Thì cái người đó trong Phật pháp á, cũng như thế, họ hiểu Phật pháp và họ nói cho mình rõ ràng cho mình nghe, cho nó có mạch lạc, cho nó thông suốt, thì cái người đó gọi là pháp tụ. Tức là cái người đó là cái người quy tụ của những điều hiểu biết chân chánh của chánh pháp, gọi là pháp tụ. Thiện nam tử nếu biết đủ cả 12 bộ kinh. Quý vị nhớ nha, trong kinh điển của Phật có gom lại thành 10, trong chư tổ có chia ra 12 loại. Tại khi mà Phật nói rồi, bây giờ gom lại rồi phân ra cho nó theo loại với nhau. Ví dụ như loại nào thơ là nằm qua thơ hết, loại nào về những cái văn như thế nào đó, để ra từng loại từng loại. Thì mình hay nghe hoài đó. Trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, tất cả những cái loại kinh như vậy. Tổng cộng là 12 thể loại. Thiện nam tử nếu biết đủ cả 12 bộ kinh, rồi bây giờ nói là thanh minh luận, nhân minh luận, trong nhân minh lại biết nhân, biết dụ, biết chỗ chủ trương của mình, người ấy là người nói chân chính. Cái chỗ này phải giải thích nữa. Ở trong Phật pháp có năm loại, có năm loại, hay mình nói là năm kiến thức mà một cái người hoằng pháp, một cái người thuyết pháp phải biết. Thứ nhất là nội minh. Nội minh là gì? Là nội điển. Chữ minh này là biết. Chữ minh này là biết. Nội điển là một người Phật tử. Phật tử là phải biết nội minh rồi đó, chứ đừng nói tới hàng tu sĩ nha. Một người xuất gia mà nội minh không có là một cái điều không thể được. Bởi vì anh tu theo Phật mà những cái điều Phật dạy mà anh không biết là làm sao anh tu. Cho nên các vị thầy nào cô nào mà mình đi tu mà mình không có biết nội minh đó, là phải đi tìm mọi cách để mình phải biết. Ví dụ nội minh là gì? Phải biết giáo lý. Ví dụ Phật tử nói thầy, con đi ngang chùa, con thấy chùa hay để cái chữ ngũ quán đường. Ngũ quán đường là gì vậy thầy? Nói không ngũ quán thì ngũ đường. Gọi là ngũ quán đường, ra là cái chỗ đó không ngủ ngoài quán thì ngủ ngoài đường. Trời Phật ơi. Thì cái người biết Phật nội điển là gì? Ngũ quán, mình giải thích ngũ là năm, quán là quán chiếu, đường là cái nơi chốn. Ngũ quán đường là cái nơi chốn, nói tóm lại là cái chai đường, cái chỗ ăn cơm. Nhưng mà cái chỗ ăn cơm đó, đó vô ăn là phải quán chiếu năm điều. Một là phải xét coi cơm gạo này từ đâu mà tới. Thứ hai là phải quán xét coi mình nè có đủ đức độ để thọ nhận cái chén cơm này không. Thứ ba là mình phải biết rằng á, mình ăn đây á là để cho mình phải dứt trừ cái tâm tham. Thứ tư là mình phải biết ăn uống này chỉ là một phương thuốc để mà trị cái bệnh khô gầy. Thứ năm là mình phải biết rằng tại sao mình ăn là vì muốn mượn cái chén cơm nuôi mình để mình tu cho thành tựu được đạo nghiệp. Năm cái đó. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhì thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Thổn kỹ tức là mình ngó lại mình, nhìn lại mình. Thổn kỹ là mình, thổn kỹ là ngó lại mình. Cái đức hạnh của mình toàn là tròn đủ hay là khuyết? Nhì thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Mình nhận cái này đây mà cái đức của mình, cái hạnh tu của mình nó toàn hay nó thiếu? Tam là phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông. Phải ngăn ngừa cái tâm tội lỗi mà tham là cội gốc. Tư là tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khô. Đây là món thuốc nha, để trị cái bệnh khô gầy. Cho nên không có tham đắm. Người ta cho mình ăn bữa nay ngon, biết ngon chứ bữa khác ta đem tới, ủa không có món đó nữa hả? Tôi chịu món đó. Thứ năm là gì? Vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Thì nội cái chuyện mà người ta đi ngang một cái chữ, ba chữ ngũ quán đường, mà mình phải biết mình để giải thích. Rồi thí dụ như nhà ta đi ngang một cái nhà lầu, ta để chữ tàn kinh cát. Hỏi thầy tàn kinh cát là gì? Cái đó ở trên đó chứa tàn là kinh làm bằng cát. Không phải kinh bằng giấy bằng chữ. Chữ cát là cái lâu đài, cái chỗ để kinh điển, thí dụ vậy đó. Đó là mình nói, chưa nói sâu hơn là tứ đế là gì, thập nhị nhân duyên là gì, nhân quả là gì, vô thường là gì, tứ nhiếp pháp là gì, tứ chánh cần là gì, ngũ căn là gì, ngũ lực là gì. Ta hỏi Thích Ca Mâu Ni là gì thì nghe cái chữ là biết rồi, chữ Thích Ca rồi. Mình có ca hay hát là đều đệ tử Phật hết. Thí dụ vậy, cho nên mình phải hiểu được, mình phải nắm cho được giáo lý thì gọi là nội minh. Nhân cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là thanh minh. Thanh minh là sao? Thanh minh là mình phải hiểu được ngôn ngữ chẳng những hiểu được ngôn ngữ mà mình hiểu luôn được những cái văn hóa của mỗi vùng mỗi nơi thì mình có thể nói được, mình giúp người khác hiểu. Thí dụ như mình đi ngang bên Thái Lan, qua Thái Lan. Bên Thái Lan có một Phật giáo Thái Lan, người ta có cái lá cờ riêng của người ta. Trên cái lá cờ đó là nền vàng, có một cái bánh xe Pháp 800. Người ta mới hỏi, ủa trong chùa thấy treo cờ Phật giáo 5 màu là quốc tế rồi, mà sao ở Thái Lan có treo thêm cái lá cờ này? Thì mình hiểu rằng đây là lá cờ của riêng cho Phật giáo Thái Lan. Trong cái năm minh này, ngũ minh là 5 cái điều mình biết. Một là nội minh, hai là thanh minh. Thanh minh là ngôn ngữ mình, những cái ngôn ngữ mà người nó vẫn đang hiện hành, vẫn còn đang dùng đây, gọi là gì? Là sinh ngữ. Còn những cái ngôn ngữ mà bây giờ không còn trên thế giới và không còn sử dụng nữa thì gọi là tử ngữ. Thế là tử ngữ nó đối lại với sinh ngữ. Thì bây giờ mình nên ta qua ta nói đi học sinh ngữ đi. Những ngôn ngữ mà vẫn còn đang tiếp tục dùng ở trên thế giới này. Nội minh, thanh minh, rồi thứ ba là gì? Công xảo minh, kỹ thuật. Thí dụ như có những người, người ta chế ra những cái hay, thí dụ như làm ra hoa sen, làm ra những chiếc lá bồ đề có hình Phật, thí dụ đó. Công xảo minh đó là những gì? Nghệ thuật. Quý vị nhớ đây mình có một cái ông người Tích Lan đó, năm nào ông cũng làm những cái tác phẩm cúng dường Phật đản đó. Nhớ không? Như là cái tháp lồng đèn đó là công xảo minh đó. Cái thứ tư là gì? Y phương minh, thuốc. Y phương minh là thuốc. Mình biết một vài những cái phương thuốc nhân gian. Ví dụ ha, mình biết cạo gió đó. Người ta trúng gió, người ta bất tử trên đường, mình biết cạo gió cho người ta. Hay là thậm chí mình thấy người ta bị đứt mạch máu não, miệng méo lên, mình kiếm một cái cây kim, một cây gì đó, mình chích ngay đầu ngón tay của người ta, hoặc là trên cái giái tay này, nặng cục máu ra cái miệng ta ngay lại liền. Cái đó y phương minh. Hồi xưa ta có những cái bài thơ để nói lên những phương thuốc căn bản. Ví dụ như cái bài của bà nhớ gì à, trước gửi thư thăm sa bối mẫu, sao tỏ bài thục nữ hồng đơn gì đó. Nói một cái bài thơ đó mà gom hết những cái vị thuốc đó là thành ra bài thuốc cảm đó. Thử ra đó là y phương minh. Quý vị biết là ở Việt Nam mình đó là có một ông thầy thuốc rất giỏi. Vị đó tên là gì? Hải Thượng Lãng Ông. Phải không? Và trong Phật giáo mình có một vị hòa thượng rất giỏi thuốc, đó là Ngài Tuệ Tĩnh. Cho nên bây giờ tất cả các chùa nào mà mở cái phòng thuốc mà cho free thuốc, ta kêu là gì? Tuệ Tĩnh Đường. Lấy hiệu của cái vị hòa thượng mà giỏi thuốc đó. Tuệ tỉnh đường tức là nơi nghe chữ tuệ tỉnh đường là biết chỗ đó phát thuốc miễn phí. Việt Nam mình là có Hải Thượng Lãn Ông. Ở bên Trung Hoa là có ông gì? Hoa Đà. Có Hoa Đà. Rồi, bốn minh rồi phải không? Cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là nhân minh. Mình nói là một việc, nhưng mà mình phải dẫn chứng. Mình phải có cái, mình phải có một cái phương pháp nào dẫn chứng cho người ta. Cho nên trong này mới dùng cái từ này, nhân minh luận. Trong nhân minh lại biết, trong cái nhân minh luận á, nó có một cái quyển sách nha, nó có một cái quyển sách riêng tên là Nhân Minh Luận. Tức là mình luận về nhân minh á, người ta đưa ra những cái dẫn chứng. Mà trong nhân minh luận á, là phải có ba điều. Một, gọi là một á, chúng ta gọi là tôn nhân dụ. Tôn là như thế này. Tôn là gì? Tức là tôn chỉ. Cái điều mình muốn nói là gì? Rồi mình mới đưa cái nhân vật đó. Và cái thứ ba là mình đưa một cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình nói là ông, mình tuyên bố, mình nói ông Trần Văn Son chết. Tôn là Trần Văn Son chết. Rồi bây giờ nhân là sao? Sở dĩ ông chết là vì ông đã từng có mặt, ông có sinh thì ông phải có chết. Rồi bây giờ mình dụ. Dụ là sao? Không phải chỉ ông Trần Văn Son chết, mà trên đời này sống lâu như là Bành Tổ 800 tuổi giỏi như là thầy thuốc Hoa Đà cũng chết. Tuy nghĩa là biết được, nghĩa là những gì sắp xảy ra, như là Khổng Minh. Mình đưa những cái ví dụ để cho người ta chấp nhận. Người ta chấp nhận rằng trên đời này ai cũng chết, không phải một người thường chết, mà thậm chí những người Lão Tử, Khổng Tử, Phật Thích Ca, hay là Bồ Đề Đạt Ma, hay là ông Bành Tổ là ông Thọ 800 tuổi, rồi giỏi thuốc như là Hoa Đà, biết quá khứ vị lai, tiên tri đủ thứ như là Khổng Minh, rồi cũng chết. Đó là dụ. Dụ là gì? Tức là đưa ra những ví dụ để cho người ta chấp nhận. Cái đó gọi là nhân minh luận. Nói một vấn đề gì đều có dẫn chứng và đều có nói nguyên do. Ví dụ mình nói Nguyễn Văn Năm và Trần Thị Sáu ly dị. Tại sao ly dị? Họ có kết hợp thành vợ chồng, có đám cưới thì sẽ có ngày ly dị. Trên đời này không phải chỉ có hai người đó ly dị, mà có những người họ mặn nồng vô cùng. Tại sao ly dị? Vì họ có những cái tình cảm bê bối. Trên đời này cũng chẳng phải chỉ có hai người đó, mà có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng mà họ cũng có những cái tình cảm bê bối. Thí dụ vậy. Cái đó là nhân minh luôn. Thì gọi là ngũ minh: nội minh, thanh minh, công xảo minh, y phương minh và nhân minh. Mà đặc biệt là nhân minh luận. Ở trong này dẫn chứng một cuốn Nhân Minh Luận. Trong Nhân Minh Luận biết nhân, nhân hồi nãy mà nói lắm. Biết dụ là đưa những ví dụ. Biết chỗ chủ trương của mình, tức là tôn, tôn chỉ đó. Người ấy người nói chân chính. Thí dụ một cái người ta nói pháp, ta đưa ra ví dụ nè, người ta đưa những cái dẫn chứng, thì mục đích của người ta là gì? Chỉ nói lên một sự thật. Thí dụ Pháp Hòa nói, bây giờ mình nói vô thường, mình nói mục đích của mình muốn dẫn chứng cho người ta hiểu vô thường, thì bắt đầu mình đem những ví dụ. Thỉnh thoảng nghe Pháp Hòa kể đại chúng nghe những cái chuyện gọi là vô thường vậy đó. Một người bị bệnh ung thư, chỉ có 6 ngày chết. Tuần rồi Pháp Hòa đưa ví dụ vậy đó. Mà anh Vũ ở phía sau đó. Rồi thầy Từ Trí ở bên Texas đi về Việt Nam thăm gia đình, rồi đậu xe đèn xanh đèn đỏ, một chiếc xe ở đằng sau thắng, mà thắng không ăn, lao tới thầy chết. Ví dụ như vậy. Người nghe có 4 hạng. Một là nghe vắn tắt mà hiểu nhiều. Nghe vắn tắt đây là có thể dịch là nghe ít nhưng mà hiểu nhiều. Thứ hai là theo chỗ trình bày mà hiểu, tức là người ta nói mà người ta trình bày rõ ràng mình hiểu. Thứ ba là theo đại ý căn bản mà hiểu. Cái thứ năm là theo mỗi chữ mỗi câu mà hiểu. Cái thứ tư là theo, tức là 4 hạng người nghe ha. Một là nghe ít hiểu nhiều. Hai là người ta trình bày rõ ràng mình hiểu. Thứ ba là nghe đại ý nhưng mà vẫn nắm được cái căn bản mà hiểu. Và cái thứ tư là theo mỗi chữ mỗi câu mà hiểu. 4 hạng người nghe. Đức Như Lai nói pháp chính vì 3 hạng người trước, không vì hạng người thứ tư. Hạng người thứ tư là chữ nào hiểu chữ đó, giống như từ điển nó dịch vậy đó. Có bữa đó Pháp Hòa mới google thử nó dịch cái tên Pháp Hòa nó dịch sao, rồi để chữ thích Pháp Hòa nó dịch sao biết không? Thích là like, Pháp là France, Hòa là Republic. Tức là like France Republic là thích Pháp Hòa. Cái này nguy hiểm quá. Đó thì Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe vậy, là người mà nghe chữ nào hiểu chữ đó là nguy hiểm lắm. Cũng giống như tuần rồi vậy đó, thời chiếu kiến ngũ quẩn, ổng đi mua một đống kiến về để mà ổng chiếu để cho thấy được ngũ quẩn. Cái đó gọi là nghe, người mà nghe như vậy nguy hiểm lắm, bị nghe chữ nào hiểu chữ đó đó. Bữa mình đánh vô trong thử coi nó dịch nước Anh đó là water brother. Là dịch vậy là chết rồi. Bà bà tức cười bữa mà bà thích Pháp Hòa là like France Republic. Đức Như Lai phải vì 3 người trước mà nói chứ không vì người thứ tư. Không phải là kỳ thị nha, nhưng mà nói rõ chút xíu là vì sao mà không nói. Vì họ không phải là căn cơ là pháp khí. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là trong kinh Pháp Hoa nói đó, khi mà Đức Phật nói thì có 500 người đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Tại sao họ không ở lại? Bởi vì họ nghĩ họ đủ rồi. Mà thật ra họ có đủ không? Họ không đủ. Mà trên đời có những người vậy không? Người không biết trời đất gì hết á, mà cứ nghĩ là cái gì mình cũng biết á, thành thử ra không ai ai mà cũng chẳng học ai. Thì những người này mình không thể nói gì được, không phải là pháp khí. Ở trong này dịch là căn cơ, nhưng mà cái chữ người ta dùng là pháp khí. Pháp khí là gì? Họ là không phải là một cái khí cụ trong Phật Pháp. Khó lắm. 4 hạng người như thế chia ra làm 2 hạng. Một là thuần thục, hai là mới phát sinh. Cái chữ thuần thục là gì? Là lâu năm, là rành rỏi. Còn chữ mới phát sinh là gì? Là những người sơ cơ. Chữ mới phát sinh là dịch từ cái chữ sơ cơ, căn cơ còn rất là sơ sài, mới bắt đầu. Người thuần thục chỉ trong hiện tại được điều phục, người mới phát sinh đến tương lai mới thuần thục. Đơn giản vậy thôi. Người thuần thục là người như thế nào? Người chỉ trong đời này là được thuần thục. Ví dụ như có những người ta vô chùa ta tu trong vòng có 6 tháng ta thuần thục, và có những người tu 10 năm chả thuần mà cũng chả thục. Mà nếu nó có thục, nó thục lùi. Cái người mà mình miếu, mình thương cái đời tu của mình, mình thuần thục là tự nhiên mình thuần thục. Cho người thuần thục chỉ trong hiện đời được thừa điều phục, người mới phát sinh đến tương lai mới điều phục. Điều phục là sao? Là cái người này tiến bộ. Phong vào ví dụ vậy nè. Cái người đời á, người ta ăn cái gì người ta chụp hình người ta bỏ lên Facebook. Người ta đi đâu người ta chụp hình người ta bỏ lên Facebook. Ở nhà người ta có chuyện gì người ta cũng chụp hình người ta bỏ lên Facebook. Thành thử ra đi đâu người ta cũng biết hết trơn. Mình người tu khác. Những sự kiện gì nó liên quan đến đại chúng thì mình có thể đưa lên để chi, để cho đại chúng ở xa người ta có tâm với mình, người ta theo dõi và người ta chia vui với mình, chia vui những Phật sự với mình. Còn những cái mà nó quá cá nhân thì mắc chi bỏ lên, mà nó không có đúng. Thì ví dụ như Pháp Hòa có cái máy, cái điện thoại riêng đi. Cái hôm nay ở chùa Pháp Hòa làm gì đó, cái chụp hình quay phim rồi bỏ lên khoe. Nè, thấy bữa nay tôi ở nhà tôi làm này làm kia vậy. Người đời thì có những cái người ta sao cũng được, nhưng mà người tu thì nó khác. Có những cái sự việc là ví dụ mình đang ở trong cái buổi lễ trang nghiêm, cầm đang đắp y vậy mà cầm cái máy quơ 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 chụp hình, đang đi thiền hành, đi kinh hành niệm Phật rồi cầm cái máy quơ quơ, nó không có hợp. Nếu mình thật sự mình muốn những tấm hình đó lưu niệm cho mình đi, kiếm Phật tử giữ đưa máy nhờ họ chụp. Thật sự ra nếu mình du di thì cái gì cũng được hết, nhưng mà ở cái sự gọi là trang nghiêm tự thân và mình làm cái điểm cho những cái chữ điểm này, không phải là lấy điểm mà là cái nơi để cho người ta nhìn vô để người ta có thể học hỏi. Chứ mình thí dụ như quý vị thấy mình là chứ lúc hồi nhỏ mình ở dưới quê không có chuyện gì, nhưng mà một khi mình lên thành phố làm ca sĩ rồi phải khác ạ. Làm ca sĩ rồi phải khác ạ, đi đứng rồi nói năng đồ bình thường phải khác, tại bây giờ camera nó đi theo mình tùm lum, chỗ nào mình đi cũng có máy đi theo, chứ nguy hiểm. Cho nên cái Facebook ấy, không phải là mình muốn bỏ gì lên mình bỏ đâu, mà thậm chí nó nguy hiểm nữa đó. Ví dụ như giờ mình đi vacation, mình chụp hình mình nói bye cả nhà, hôm nay tôi đi đi gì Mexico nha, thì đó cũng nha, nghĩa là mình không có ở nhà, phải không? Không có ở nhà thì ăn trộm nó vô nó thăm nhà, phải không? Đó rồi thì bắt đầu mình đi Mexico về thì cái gì nó cũng mắc và nó cũng xì và nó cũng khô. Đi ngủ cũng vậy, bỏ lên ba cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Một phần người đời ta sao cũng được, cái người tu là không có được. Người thuần thục, người phát sinh, người thuần thục thì chỉ trong hiện tại được điều phục, tức là tu là có kết quả liền. Còn người không thuần thục thì tương lai mới được. Mà cũng giống như có những người con vậy đó, cha mẹ thương dạy rồi thấy thành tựu đời này, cho nên trước khi cha mẹ nhắm mắt lìa đời, thấy con mình thành tựu đúng là ngậm cười nó chín suối. Rồi giờ tới hồi mình chết rồi mà con nó cũng chưa rồi gì hết, thì cái đó ngậm cười nó mười suối. Bù. Thiện nam tử tỷ như rừng cây có bốn loại. Trong này Phật đưa ra rừng cây có bốn loại. Một là dễ chặt mà khó đem ra. Chữ khó đem ra đây dịch từ cái chữ là khó bứng rễ, khó lấy cái gốc nó ra được. Dễ chặt mà khó đem ra. Thứ hai là khó chặt mà dễ đem ra. Chặt thì khó nhưng mà bứng cái một. Thứ ba là gì? Dễ chặt cũng dễ bứng rễ. Thứ tư là gì? Khó chặt mà cũng khó bứng rễ. Bốn hạng ha. Người tại gia cũng có bốn hạng. Một, dễ điều phục mà khó xuất ly. Chữ xuất ly là tiến bộ, dịch từ chữ tiến bộ. Dễ điều phục mà khó tiến bộ. Thứ hai là khó điều phục mà dễ tiến bộ. Thứ ba là dễ điều phục cũng dễ tiến bộ. Thứ tư là khó điều phục cũng khó tiến bộ. Cũng giống như rừng cây có bốn loại. Có những cây dễ chặt nhưng mà bứng rễ không được, nó dày, nó chặt quá đi. Có không? Có những loại cây gì không? Có. Có những người á, trời ơi, mình nói cái gì nó cũng dạ, nó cũng mô Phật hết rồi mà nó không làm gì hết trơn. Rồi có giống như là nó đang chạy đằng sân vậy đó, cái mình kêu đừng có chạy nữa con, cái nó ngồi im, mà mình mới xây lưng cái nó móc mà nó quậy tiếp, cái đó gọi là gì, dễ chặt mà bứng không được. Rồi có những người mà mình nói cái gì nó cũng nó cũng mô Phật mà nó không làm gì hết trơn á, cái đó gọi là dễ điều phục mà không xuất ly được, không có bứng nó ra được. Có những đứa nó chơi game á, họ thấy mình bước tới cái tắt cái bụp, tắt đèn nó ngủ, mình nghĩ là nó ngủ rồi đó, cái mình đi về phòng cái đâu chừng nửa tiếng sau mình đi tới mình thấy nó tụ tiếp. Thấy là cái này là dễ điều phục mà khó bứng. Cái người thứ hai là gì, khó điều phục nhưng mà dễ xuất ly, thấy nó cứng đầu nó không được, nhưng mà một ngày nào đó nó thấm là tự nhiên nó bỏ cái một. Và cũng có những người không điều phục được mà cũng chẳng làm gì họ được hết. Và có những người dễ điều phục mà dễ xuất ly, giống như cây vậy. Bốn hạng người như thế muốn độ họ phải có ba điều. Một là quở trách rồi điều phục, hai là dùng lời dịu dàng mà điều phục, ba là dùng quở trách lẫn vỗ về để điều phục. Có không? Mình dạy con mình y chang nữa không? Có đôi khi mình la nó, rồi có khi mình nhẹ nhàng với nó, mà có khi mình phải dùng luôn cả hai thứ. Thôi thì bây giờ bốn hạng người này đâu có thoát, mình không thể nào mình thoát được đâu. Mình không gặp dạng này mình cũng gặp dạng khác. Và Phật dạy có ba cách để điều phục. La xong rồi an ủi, an ủi xong rồi la, thậm chí phải hai thứ. Có anh chị vừa rồi chị đạo chúa cách đây chừng 2-3 ngày chỉ lên với thăm Pháp Hòa, cái chị mới nói hôm trước á con có đứa con mà nói hoài nó không nghe, mà con càng la nó càng làm tới, con càng giữ cho nó dữ hơn. Rồi con phone thầy, thầy nói đừng nói gì tới nó, để cho nó tự nhiên mà con làm theo lời thầy cái nó quớt ghê lắm. Bây giờ con không nói nó nữa cái nó tự đi rửa chén. Con không nói nó đi dọn dẹp, mà hồi xưa con càng nói nó càng bỏ lơ. Thì có những cái đứa nhỏ, những không phải đứa nào cũng giống vậy nha, chứ đừng học kiểu đó. Mình phải đương cơ, tức là phải tùy cái căn cơ để mình độ nó. Hồi nãy có một cái vị Phật tử nhắn qua cái email: thầy ơi, con trên đời này cái gì cũng có một cái con không có được, đó là cái người hiểu con. Mai mốt thầy có nghe con chết á, thì thầy chỉ cần hộ niệm cho con. Và con rất thích cái bài Kinh Vu Lan, thầy nhớ tụng cho con nghe. Hồi nãy Pháp Hòa sắp sửa lên, Pháp Hòa phải trả lời mấy câu, nói đừng làm bậy. Để đó lát tối Pháp Hòa rảnh Hòa kiếm Hòa nói chuyện, ví dụ vậy. Ngày hôm qua trước khi đi ra ngoài này sinh hoạt cũng vậy, cũng có một thầy trẻ người Tích Lan phone. Rồi hai bên Pháp Hòa cũng thấy cũng còn trẻ mà, cho nên có những cái khó khăn rồi cũng chia sẻ. Pháp Hòa định ra ngồi thiền với chúng, cái tự nhiên bắt cái điện thoại vậy cái dính luôn. Cái tới hồi tối Hòa ra Hòa mới nói: quý vị ngồi thiền, tôi trọng cũng ngồi thiền. Mà thiền của tôi là phải thiền nghe, và quý vị là thiền ngồi. Cho nên thưa đại chúng là chỉ cần mình có cái tâm mà muốn giúp người thôi, thì thiệt sự trong cuộc sống này không có lúc nào mà không có đó. Thiếu gì người để mình giúp. Rồi bây giờ nói tiếp là dùng lời dịu dàng điều phục, dùng quở trách lẫn vỗ về để điều phục, hoặc có hai hạng: tự họ điều phục không nhờ người khác, hay là phải nhờ người khác để điều phục. Có những người independent, không cần ai nói, tự giác. Người này gọi là người tự giác. Còn người thứ hai là phát giác. Tức là mình phải biết họ như thế nào rồi mình giúp, phải không? Còn có những người ta không cần, người ta tự giác, ý thức cao đó, người đó ý thức cao. Hoặc có hai hạng: dùng sự bố thí mà thu phục. Thứ hai là dùng sự chú nguyện mà thu phục. Cái này hay lắm á. Hồi nãy có một vị Phật tử gọi lên ở xa, nói thầy hồi nào bây giờ là con là không có chùa chiền, không có tin tưởng gì hết trơn á, mà gần đây con gặp nhiều khó khăn, rồi con người ta khuyên con là nghe Phật pháp rồi niệm Phật đồ, con thấy nó cũng vớt chút chút. Bây giờ con muốn ông chồng con ổng cũng theo con luôn, mà cái ông này ổng cứng nói mà dấn câu rồi ly lắm, nó không được. Chạy Pháp Hòa rồi bây giờ thầy có phương pháp nào để thầy trị cái ông này không? Không phải nói mô Phật. Hồi trước đó, trước khi mà cô thấm chút xíu này nè, cô có giống ổng không? Cô cũng y hệt vậy phải không? Thì bây giờ cô thấm được chút rồi, rồi bây giờ cô muốn chuyển ổng á, không thể được. Tại vì sao? Thứ nhất là ổng chưa có đủ cái người nào có gặp có cái cơ duyên ai để khai hóa. Thứ hai á, là mình mới tu thì cái đức độ của mình nó chưa đủ. Bây giờ mình muốn cảm hóa một người không? Cô tu đi, cô tự cô tu, cô chuyển hóa rồi cô huân tập đủ cái công đức. Thưa đại chúng, có những người mình độ họ không phải lời nói đâu, mình độ họ bằng cái tâm của mình. Mình độ họ bằng cái tấm lòng của mình, là mình luôn luôn mình hướng cho họ nó chuyển. Tại vì mình nói không được thì mình nói không được bằng lời, thì mình chuyển bằng tâm. Mà tâm tâm mà chuyển á, nó còn mạnh hơn nữa đó. Tại vì thường thường á, chỉ cần người đó chuyển cái tâm là cái tướng nó chuyển. Ví dụ như là ồ bây giờ cái tâm tôi thích đi chùa, là tự nhiên cái tướng thích đi, là tự nhiên cái tướng nó phải tới chùa. Ờ giờ tâm tôi thích tụng kinh niệm Phật, thì bắt đầu thực hiện cái chuyện tụng kinh niệm Phật. Cho nên trong này cái đó là một, mình muốn điều phục người ta có hai cách. Một là bố thí. Chữ bố thí này không phải chỉ cho tiền, cho của, cho ăn, cho mặc, mà bố thí lời nói, bố thí cái sự tu hành của mình, bố thí cái cách đối xử của mình đối với họ. Thứ hai là gì? Thứ hai là dùng sự chú nguyện mà thu phục. Chú nguyện là sao? Tức là mình tâm mình nghĩ đến họ. Ví dụ bây giờ mình mới vừa phóng sanh xong đi, thì mình hướng tâm mình nói con nguyện đem công đức phóng sanh này hướng về cho con của con, để nó biết được cái điều thiện, điều lành. Thí dụ vậy. Mình không nói được nó, nhưng mình chuyển tâm nó bằng cách là mình mỗi lần mình làm cái gì lành thiện mình chú. Thậm chí mình nấu ăn cho nó, mình vừa nấu ăn mình chú nguyện vô đó. Mình đừng có ngại, trời ơi mình nấu thịt sao chú được. Nấu cái gì cũng được hết á. Quan trọng là khi mình nấu bằng cái tình thương, nguyện cho con của con nó ăn cơm này vô tâm tánh nó hiền lành. Thí dụ vậy đó, nếu mà cái đứa nó hung dữ, nó không có biết được cái lành cái thiện, thì mình vừa nấu ăn cho nó mình chú nguyện. Quý vị có nhớ và kể nó có một cô dâu mà tắm cho mẹ chồng, mà chú nguyện riết mà mẹ chồng hết bệnh tâm thần đó. Vì bà mẹ chồng bệnh tâm thần, mà cái cô người dâu này phải nuôi mẹ mỗi ngày, mà cổ là một Phật tử, cho nên mỗi ngày cổ tắm cho bà má chồng, hay là cô trì chú vãng sanh. Tại vì chú vãng sanh là chú gì? Tiêu nghiệp chướng căn bản. Rồi mỗi lần mà mình cổ làm như vậy thì lúc đầu bà già chửi bới cổ đủ thứ hết. Và cổ nghĩ sao? Cổ nghĩ mẹ đang hát cải lương. Và vậy đó, 2 năm sau bà già hết bệnh. Mà khi cái người chồng mà cưới cổ thì người chồng nghĩ rằng á, mình đang rất cần một người vợ để mà có thể thương mình và chăm sóc cho mẹ mình. Và ổng đã tìm được một người vợ mà biết thương ổng, mà giúp cho ổng chữa bệnh cho mẹ. Mới đầu cổ chỉ nghĩ bình thường là thôi, mình thương chồng thì thương luôn mẹ chồng bệnh. Rồi có nhiều khi mình nghĩ trời ơi má bệnh vậy, má chửi con, nhưng mà con biết là má chửi trong cái bệnh hoạn. Chứ còn má tỉnh mà má khó khăn với con khổ hơn. Rồi cổ nghĩ một cách rất là đơn giản nhẹ nhàng, cho nên rồi cổ trị bệnh cho bà già, 2 năm sau hết bệnh. Cho nên đại chúng nhớ, mình muốn giúp ai, muốn độ ai có 2 cách. Một là mình nói, mình khuyên. hai là không khuyên không nói gì được nữa hết. Mình cũng cố gắng rồi mà không được nữa, mình chú nguyện cho họ đi. Mỗi khi mình làm việc gì lành thiện hồi hướng cho họ, tâm của mình lúc nào cũng hướng về họ, mình sẽ chuyển được họ. Nhưng mà nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi cái sự trì chí nhẫn nại của mình. Bởi vì sao? Bởi vì chính tự thân mình cũng có nghiệp, rồi người đó cũng có nghiệp. Mà bây giờ đem cái nghiệp của mình mà chuyển cái nghiệp của người khác đâu phải dễ đâu. Một phần mình tu, mình chuyển nghiệp của mình, rồi dư chút chút mình mới chuyển cho họ, thì đâu phải là dễ. Ví dụ như giờ mình có một chén cơm mà mình phải ăn no trước, rồi mình ăn hết phần nửa chén, còn dư có mấy muỗng à, rồi mới cho họ. Thí dụ vậy đó, thì một vài muỗng đó họ đâu có no liền được, mà phải lâu ngày mới được. Nhưng mà mình phải tin một điều là cái đó nó có thật. Có rất nhiều mà Pháp Hòa không có tiện kể, tại vì Pháp Hòa biết, tại vì Pháp Hòa chỉ cho những vị đó người ta thành công được bằng cách là người ta chuyển tâm chú nguyện cho người thân người ta đó. Hoặc mình phải điều phục họ bằng cách vỗ về, hay là mình mắng la, hay là mình dịu ngọt. Nhưng mà cũng có khi mình bố thí, cũng có khi là mình chú nguyện. Pháp điều phục như vậy hoặc có hai thời: lúc vui mừng, khi đau khổ. Có nhiều khi mình vui quá, mình cũng muốn người ta tu, phải không? Rồi có những lúc mà mình khổ quá, mình mới bắt đầu tu. Rồi có pháp điều, trong này mới nói đó, pháp điều phục như vậy có hai thời: lúc vui mừng, lúc đau khổ. Có nhiều người người ta đau khổ, hoặc là mình đau khổ, thì mình cũng có thể mình, tại mình ý thức, mình tỉnh giác được, mình giúp cho người ta. Vì bốn hạng ấy, lúc nói chánh pháp cần có hai phương tiện: biết rành việc đời và giúp đỡ công việc cho người. Bây giờ nói tóm một câu thôi, lúc nói chánh pháp cần có hai phương tiện: một là biết rành việc đời, hai là giúp đỡ công việc cho người. Có nhiều khi á, mình sống mà mình hiểu được cái hoàn cảnh, cái xã hội ở trong ngoài đời, thì mình có thể, đó là một phương tiện giúp cho mình giác ngộ cho người khác dễ dàng. Thiện nam tử, vị đại Bồ Tát vì lợi người nên trước học sách ngoại đạo, rồi sau mới phân tách 12 bộ kinh. Chúng sanh nếu nghe 12 bộ kinh bèn đối với cách bèn đối với sách ngoài sinh tâm chán và khinh. Phật vì chúng sinh nói tai hại của phiền não và sự giải thoát, khen đức hạnh của bạn lành, quở trách lỗi của bạn ác, tán thán công đức bố thí, hủy chê tội lỗi của lòng bỏn sẻn. Bồ Tát tên thường ở chỗ vắng lặng tu hành và khen đức công đức của hạnh tịch mịch, thường tu pháp hạnh, khen công đức của pháp hạnh. Nếu được như vậy, ấy là mình và người đều được lợi ích. Đó là cái đoạn cuối của cái phần này đó. Trước hết là mình muốn lợi người, là trước mình học sách của ngoại đạo, rồi sau mình phân tích 12 bộ kinh. Sao vậy? Tại vì khi mà mình hiểu được cái không phải của mình, thì mình trở về mình nghiên cứu lại cái của mình, thì mình mới thấy được cái của mình nó sâu sắc. Chừng đó mình không bị cái bên ngoài nó chi phối. Pháp Hòa ví dụ á, hồi xưa có một sư cô, thì cô đi tu năm đó cô cũng lớn tuổi rồi. Thì có một lần tâm sự thì cô mới nói vậy nè. Cô mới nói: thầy, tuổi này á, cũng giống như là cái người mà đã khạc cục đàm ra rồi, thì không dạy gì mà lượm cục đàm bỏ một miệng trở lại. Tại sao? Tại vì các vị này đời các vị đã thấu hết rồi, đã từng có gia đình, đã từng có những cái danh, cái lợi, cái quyền thế, rồi cuối cùng cái gì nó cũng không có. Cho nên ý thức như vậy, tức là mình hiểu được cái bên ngoài rồi, giờ mình đi tu nó vững. Còn các thầy đi tu từ nhỏ đó, được cái lợi là gì? Đồng chơn. Nhưng mà ở một cái mặt khác là khi chưa thẩm thấu đời, thì cũng dễ bị nó lôi kéo sa ngã. Còn các vị mà người ta thấy rõ nó rồi cho nên ta không trở ngại. Thì ở trong cái trường hợp này cũng vậy, tức là các vị đã thấm được cái bên ngoài rồi, cái chữ ngoại đạo là những cái bên ngoài rồi, thì bây giờ trở về mình mới thấy. Như Pháp Hòa có một anh Phật tử gần đây, anh hay viết thư cho Hòa. Một người rất là đào hoa, rồi là bồ bịch, rồi là ăn chơi đủ kiểu hết, nhưng mà cuối cùng thấy chán, không có gì hết. Rồi anh nói: thầy ơi, con mong thầy, bây giờ con rất là mệt mỏi, con chán ngoài đời lắm, bây giờ con không có muốn gì nữa hết, con chỉ muốn là đi làm kiếm đủ sống qua ngày, mà cái con muốn là bây giờ phụng sự cho Phật, phụng sự cho Tam Bảo, phụng sự cho quý thầy, làm được một gì đó để cho con thấy cuộc đời con nó có cái ý nghĩa một chút. Vì sống tới tuổi này hơn gần 50 tuổi rồi mà thấy nó lạc lẽo, nó không có gì hết. Thật ra ví dụ bây giờ các thầy mình á, mà hay là những Phật tử mình tu, mình thấy mình tu mình còn trẻ mà mình thấy là cuộc đời mình ít như tới giờ này mình có được những cái gì nó đẹp, nó hay đó, thì mình phải mừng và tiến bộ nữa. Còn không thì có những người ta sống 50 năm, 60 năm mà người ta thấy trống trơn, không có gì hết. Ta trắng cũng ăn, cũng mặc, cũng đủ thứ hết rồi, cuối cùng không có gì hết. Cho nên ví dụ như bây giờ mình là Phật tử, mình đi chùa cũng vậy, mình đi chùa mình học Phật rồi, là ngoài đời là mình đã trải hết trơn, giờ mình vô chùa mình chỉ lo mình tu thôi. Còn những cái, ví dụ mình có cái danh, nhớ danh này tạm thôi, để làm việc cho Tam Bảo thôi, danh này không có gì hết trơn. À, vừa rồi có anh Phật tử mới sáng anh gọi đây, là bên Úc. Anh nói: bây giờ con lăn xả vô trong cái công việc Phật sự rồi á, à, bây giờ thầy nghĩ rằng con nên rút không, để con về con ẩn tu không? Pháp Hòa mới nói á: nếu thật sự mình muốn tu á, không cần phải ẩn đâu, ngay trong cái Phật sự này vẫn tu được, mà thậm chí tu còn giỏi hơn nữa. Tại sao? Chính trong khi mình ở làm Phật sự đây nè, người đá, người đánh, người đủ thứ đó, mà mình có thể mình an ổn, mình nhẫn nại, mình lướt qua được, cái này tu còn hơn nữa. Mà cái cuối cùng của mình, khi mình làm việc gì á, mình phải có ngã. Ngã là tạm, ngã là gì? Tôi nè, tôi hết lòng làm việc này. Nhưng mà khi mà cái công việc nó thành tựu rồi á, thì cái gì phải bỏ phải không? Không có tôi nữa. Cho nên có những lúc có ngã là tôi làm việc, nhưng mà việc thành rồi là không có tôi nữa, là không có ngã. Chứ còn mình nói là tôi làm việc này mà tới hồi xong rồi cũng tôi nữa, thì cái này nó khổ lắm. Cho nên đó là nếu ai cũng ẩn tu hết thì ai là người đi truyền bá, ai là cái người duy trì? Chứ phải có những cái người mà người ta lăn xả vào đời chứ. Cho nên không thể. Mà nếu mình ẩn tu á, theo như là ngài các vị thiền sư là gì biết không? Người mà ở trên núi là tiểu ẩn, còn cái người mà ở ngoài chợ mà tu là gì? Là đại ẩn. Thường thường mình nghĩ ngược lại, đại ẩn là lên rừng lên núi phải không? Nhưng mà đối với những cái người mà ta nhập thế, ta độ đời á, người ở núi là tiểu ẩn. Tại có ai chọc ghẹo gì đâu, khỏe thôi, tiểu ẩn. Còn mình ở ngay trong chợ, ngay trong đời này mà đủ thứ chuyện mà mình vẫn bình an được, gọi là đại ẩn. Cho nên có những vị thiền sư lập chùa ngay chợ, vậy mà đặt cái tên gì biết không? Đại ẩn tự. Mình nghe mình mắc cười, mình nói trời ơi, chùa ngay chợ mà kêu đại ẩn. Tại mình chưa nắm được cái ý của thiền sư. Mình nắm được ý thiền sư rồi mình thấy ẩn cái gì? Ngay chợ này nè mà mình an ổn được, mình tu, mình giáo hóa được, đây đích thực là đại ẩn. Để cách đây một tuần thì có một vị sư cô viết cho một cái thư thì thăm Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới trả lời lại. cảm ơn. Xong rồi Hòa cũng nói mình là những người tu làm đạo, thì cái quan trọng là mình có cái tâm từ bi và nhu nhuyến. Từ bi là cái tình thương, nhu nhuyến là mềm mỏng. Vì mình có tình thương cho nên mình sẵn sàng, mình mềm mỏng trong mọi công việc để Phật sự nó được tốt. Thế thì sư mới trả lời lại: cảm ơn thầy cho những cái lời nhắc nhở, lâu lắm rồi không có được thầy nhắc nhở. Thầy là một cái người, cái trên đời này cái gì cũng có, còn con là trên đời này không có gì hết. Pháp Hòa mới trả lời và mới nói: như vậy mới đúng là người tu. Người tu là không có gì hết, còn người tu mà có tùm lum thì cũng chưa được, vậy là cô tu cao. Thì một thầy khác, trong cái câu chuyện đó không được mấy ngày thì một thầy khác con cũng tâm sự, cũng nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới kể câu chuyện đó, cái thì Pháp Hòa mới nói cái người tu mình á, nói với cái thầy trẻ kia và nói người tu của mình á, không có gì hết mới thật là một người tu. Mình có tất cả nhưng mình không có dính cái gì hết. Thì chứ không phải là không có là nghĩa là mình buông hết nha. Tức là cái duyên mình có tất cả nhưng mà không có gì mình dính là không có gì hết. Còn nếu mình thật sự không có gì hết là càng khỏe nữa. Ông nghe xong ông vui, nói cái phone đó xong vui quá, ông thấm được cái câu và nói rộng, chiết cho ông một cái lá thơ khác: thầy ơi, hôm nay con nói chuyện được với thầy và thầy đã cho con một câu rất hay. Người tu không có gì hết. Thế thì ông mới viết trong sách ông một câu. Tôi Pháp Hòa mới nói: con có biết á, thầy này còn trẻ, sư em có biết á, là mình tu á, cái hạnh phúc nhất của mình là gì? Khi mình không có gì để mình phải dính. Thì ông mới viết trong cái tập của ông là: tôi là người tu hạnh phúc nhất vì tôi không có gì. Đâu chừng ngày sau ông viết câu khác là: thầy ơi, bữa nay con nghĩ ra một câu nữa, tôi là người tu hạnh phúc nhất vì tôi không có gì để mất. Cho nên cái hạnh của người tu mình là không cầu mà cũng không từ. Không từ là khi cái duyên nó đến, mọi việc nó đến, mình không có từ chối nếu phải làm. Nhưng mình cũng không có để cái tâm là tôi muốn được cái chức đó, tôi muốn được cái danh đó. Quý vị thấy có những vị người ta làm tới chức biết bao nhiêu chức, nhưng mà tới hồi người ta tuyên bố, người ta nghĩ là người ta nghĩ không có gì phiền não khổ đau, người ta không có gì phải tranh giành hết. Như vậy đó, thì ở trong cái tinh thần của cái đoạn kinh này, Phật vì chúng sanh nói tai hại của phiền não và sự giải thoát, khen đức hạnh của người bạn lành, quở trách lỗi của bạn ác, tán thán công đức bố thí, hủy chê tội lỗi của lòng bõng sẻn. Bồ Tát nên thường ở chỗ vắng lặng tu hành và khen công đức của hạnh tịch mịch. Chứ tịch mịch, cái chữ mà gọi là ở cái chỗ vắng lặng là gì? Không phải là kiếm cái chỗ rừng núi, nhưng mà cái chỗ vắng lặng của tự tâm. Cho nên người đệ tử về gặp thầy, nói: thầy ơi, con mới đi Toronto về, hay là con mới đi San Francisco về, hay con mới đi Santana về, thì những cái vùng đó nó ồn dữ lắm. Thì ông thầy mới hỏi một câu: ta nghe nói ở chỗ đó ồn lắm phải không? Người đệ tử không trả lời câu đó mà nói: dạ thưa thầy, quốc độ con an ổn. Cái câu trả lời nó nghịch với cái câu hỏi của thầy, nhưng mà ông thầy cũng khoái chí. Thầy nói rằng cái chỗ đó nó ồn phải không, nhưng mà người đệ tử nói sao? Quốc độ là ở đâu? Cõi lòng của con an ổn. Nói: thưa thầy, quốc độ con an ổn. Ông thầy: tâm thầy với tâm trò sao nó sánh với nhau, nó tương ưng với nhau. Và nhà Phật chúng ta gọi là gì? Truyền tâm ấn. Tâm của thầy và tâm đệ tử nó ấn với nhau. Truyền là truyền dạy đó, chứ không phải trùm cái mền lại rồi bắt đầu rồi rù rì làm phép gì trong đó đó, rồi dặn đệ tử đừng nói ra ngoài, nghe không? Nói ra là tội lỗi đó. Giữa thầy với trò truyền tâm ấn là trùm mền, ví dụ vậy. Hay là vô một cái phòng kín để mà rồi truyền tâm ấn, không phải. Nếu người đệ tử mà hiểu được tâm thầy thì nói những cái câu nói giống như là Ngũ Tổ hỏi ngài Lục Tổ vậy, gạo trắng chưa? Mà nếu bình thường mình nói dạ còn chút nữa, trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Ông thầy đâu phải hỏi cái chuyện gạo, hỏi tâm ông đã sạch chưa? Dạ tâm con sạch rồi, chỉ cần đợi Tổ ấn chứng. Tổ lấy cái cây, Tổ gõ lên cái miệng nồi ba cái, chắp tay sau lưng đi. Ông này ông hiểu liền, sư phụ hẹn tối nay 3 giờ nhớ đi cửa sau. Cho nên ông chắp cái tay ông sau lưng ông đi, ông không có đi, ông đi cửa sau, chắp tay sau lưng đi. Khi mà mình, khi mà người thầy á dẫn cái người đệ tử ra xong, Ngũ Tổ dẫn Lục Tổ ra, để thầy chèo đưa con một đoạn. Lục Tổ trả lời: khi mê thì thầy chèo lầy lái con, khi ngộ để con tự chèo. Nghĩa là khi mê thì con cần thầy độ, khi ngộ con phải tự độ con. Giữa thầy và trò đó là một cái sự tri kỷ. Cho nên người, một con người của chúng ta sống ở đời, chúng ta cũng cần những người tri kỷ hiểu mình. Người tu cũng có phải có tri kỷ, tức là những người cùng một tâm niệm với nhau, cùng một tâm niệm với nhau, thì đó là những người, mặc dù họ không nói gì hết, mà họ là những người tri kỷ của đạo. Nhiều khi vợ chồng cũng có những cái điểm mà mình tương đồng, mình tâm đắc, thì vợ chồng là tri kỷ của nhau, hiểu được những điều mà hai bên đang mong mỏi và cùng một cái hướng. Thôi tối nay mình tới đây thôi, vừa tuần sau mình học tiếp. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem trong yeah.